Chương 4 Chim Sơn Ca Trúng Tên. Ngày hôm sau, Svastika thả trâu bên bờ sông và bắt đầu cắt cỏ ngay từ buổi sáng. Đến trưa, nó đã cắt cỏ xong và nhét cỏ đầy cứng hai cái giỏ. Để gánh cỏ bên này sông, Svastika lùa trâu sang bên kia sông. Bên kia sông chỉ có rừng mà không có ruộng lúa, thành ra Svastika thường cho trâu ăn bên ấy để có chút thì giờ ngã lưng trên đám cỏ non bên bờ sông gió mát. Nó chỉ đem theo chiếc liềm. Chiếc liềm đối với nó rất quý giá vì đó là phương tiện sinh sống của nó. Qua bên kia sông, Svastika dở nắm cơm mà Bala đã gói cho nó từ hồi sáng trong một tờ lá chuối. Vừa định bốc cơm ăn thì nó nhớ đến vị sa môn trong rừng. Nó nhớ đến Siddhartha. Mình có thể đem cơm này chia sẻ với người ấy. Người ấy chắc là sẽ không chê cơm của mình là hèn mọn đâu. Nghĩ như thế, Svastika gói nắm cơm trở lại. Nó lùa đàn trâu về ăn phía cửa rừng, rồi nó theo lối cũ tìm về chốn gặp gỡ chiều qua. Từ xa, nó đã thấy dáng Siddhartha ngồi dưới gốc cây đại thọ Pipala. Nhưng Siddhartha không ngồi một mình. Trước mặt Siddhartha còn có một người khác. Đó là một cô bé trạc tuổi Svastika, ăn mặc rất tươm tất. Cô bé giận sari màu trắng, đang ngồi nhìn Siddhartha ăn cơm. Svastika dừng lại, nhưng Siddhartha đã ngẩng lên và trông thấy Svastika. Svastika! Người ấy vừa gọi, vừa đưa tay vẫy ra hiệu cho nó lại gần. Cô bé cũng nhìn ra. Svastika nhận ra cô bé này. Nó chưa biết tên cô bé, nhưng đã gặp cô bé một vài lần trên đường làng. Svastika bước tới gần. Cô bé ngồi xích ra một bên. Siddhartha chỉ một chỗ ngồi trước mặt và ra hiệu cho Svastika ngồi xuống. Trước mặt Siddhartha có một mảnh lá chuối tươi. Trên mảnh lá chuối là một nắm cơm và một ít muối mè. Siddhartha chỉ mới bẻ nắm cơm ra làm hai, chứ chưa bắt đầu ăn. Em ăn cơm chưa? Siddhartha nhìn Svastika. Thưa chú, con chưa ăn. Vậy chúng ta cùng ăn cơm với nhau cho vui, được không? Nói xong, Siddhartha trao cho Svastika một nửa nắm cơm. Svastika cung kính chắp tay nhưng không nhận. Nó đưa nắm cơm của nó ra. Con cũng có đem theo cơm đây. Rồi nó mở gói cơm. Cơm của Svastika là cơm gạo đỏ, không trắng trẻo như cơm của Siddhartha. Với lại, nó không có muối mè. Nó chỉ có vài hạt muối trắng. Siddhartha mỉm cười nhìn hai đứa trẻ. Vậy chúng ta gom lại và cùng ăn chung được không? Nói xong, Siddhartha lấy một nửa nắm cơm trắng, chấm vào muối mè và trao cho Svastika. Rồi ông bẻ lấy nửa nắm cơm hẩm của Svastika và bắt đầu ăn ngon lành. Svastika hơi bỡ ngỡ, nhưng thấy Siddhartha ăn cơm rất tự nhiên, nó cũng đưa cơm lên ăn. Cơm của chú dẻo, mềm và thơm lắm. Nó nói, đó là cơm Sujata đem cho. Siddhartha vừa nói vừa nhìn cô bé. À, thì ra cô bé này tên là Sujata. Svastika nhìn kỹ lại. Cô bé này lớn hơn mình, có lẽ lớn hơn một hoặc hai tuổi. Hai mắt cô ta to đen lay láy. Svastika ngừng nhai, nói. Em có gặp chị một vài lần trên đường làng. Em không biết chị tên là Sujata. Sujata nói, chị là con gái ông hương cả làng Uruvela. Còn em, có phải em là Svastika không? Thầy Siddhartha vừa mới kể chuyện em cho chị nghe xong. Này Svastika, em đừng kêu thầy Siddhartha là chú nữa. Thầy là sa môn mà. Mình kêu thầy bằng thầy thì đúng hơn đấy. Dạ. Siddhartha ngừng nhai, nhìn hai đứa trẻ mỉm cười. Như vậy là ta khỏi giới thiệu hai con với nhau. Này các con, thầy thường ăn cơm im lặng. Những hạt cơm và những hạt mè mà các con đem đến quý giá vô cùng. Ta muốn ăn cơm im lặng để thấy được giá trị của những hạt ấy. Sujata, chắc con ít có dịp được ăn cơm gạo đỏ. Có thể là con đã ăn cơm rồi, nhưng con nên ăn một miếng cơm gạo đỏ của Svastika đem đến. Ngon lắm đó con. Bây giờ, chúng ta nên im lặng mà ăn. Xong bữa cơm, thầy sẽ nói chuyện cho hai con nghe. Siddhartha bẻ một miếng cơm từ nắm cơm của Svastika và trao cho Sujata. Cô bé chắp tay thành búp sen, kính cẩn nhận lấy. Ba người lặng lẽ ngồi ăn cơm trong cảnh rừng trưa u tịch. Sau khi cơm và muối mè đã hết, Sujata thu lượm các mảnh lá chuối lại. Cô lấy bình nước trong để bên cạnh, rót vào một cái bát bằng đá duy nhất mà cô đem theo và dâng lên. Siddhartha tiếp nhận bát nước và trịnh trọng đưa mời Svastika. Svastika vội nói, con xin mời chú, à quên, mời thầy uống trước. Siddhartha nhìn nó, ôn tồn nói, con uống trước đi, thầy muốn con uống trước. Và ông nâng bát đưa lên bằng cả hai tay. Svastika hơi luống cuống nhưng không còn cách nào từ chối. Nó chắp tay lại, đón lấy bát nước và đưa lên uống một mạch cạn chén, rồi trao bát lại cho Siddhartha cũng bằng hai tay. Siddhartha chìa bát ra để xin Sujata rót bát thứ hai. Khi bát nước đã đầy, ông nâng lên với dáng điệu cung kính và thong thả uống từng ngụm nhỏ. Uống xong bát nước, Siddhartha lại chìa bát ra để xin Sujata rót cho bát thứ ba. Bát này Siddhartha đưa lên mời Sujata. Sujata đặt bình nước xuống trước mặt. Cô chắp hai tay lại và nhận lấy bát nước. Hồi nãy đến giờ, mắt Sujata không ngừng quan sát hai người. Bây giờ cô nâng bát nước lên và uống từng ngụm nhỏ giống như Siddhartha vừa uống. Sujata có ý thức rằng đây là lần đầu tiên cô đã uống nước từ một cái bát mà một người thuộc hạng ngoại cấp đã uống. Siddhartha là thầy mình, ông đã uống thì tại sao mình lại không uống? Tuy nhiên, cô bé không hề có cảm tưởng là mình bị ô nhiễm. Bất giác, cô đưa tay trái của cô ra và sờ vào đầu tóc của cậu bé chăn trâu ngồi bên cạnh. Cử chỉ rất bất ngờ khiến Svastika không tránh kịp. Sujata đã chạm được vào đầu Svastika. Tay phải cô bé vẫn còn nâng bát nước. Sujata thu tay trái lại. Với hai tay, cô nâng bát lên và uống hết nước trong chiếc bát. Cuối cùng, cô bưng bát đặt xuống gốc cây và nhìn hai người mỉm cười. Siddhartha gật đầu. Các con đã hiểu được lời ta nói. Con người sinh ra không có giai cấp. Nước mắt người nào cũng mặn, máu người nào cũng đỏ. Chia người ra thành giai cấp để mà kỳ thị lẫn nhau, đó là một điều sai lầm. Thầy đã thấy được điều đó trong khi thầy thiền quán. Sujata trang nghiêm. Chúng con là học trò của thầy và chúng con tin lời thầy dạy. Nhưng ở đời hình như không có ai nghĩ như thầy hết. Ai cũng tin rằng những người Sutra và những người ngoại cấp đã được sinh ra từ bàn chân của Chúa Trời Phạm Thiên. Kinh điển cũng đã nói như vậy, có ai dám nghĩ khác hơn đâu. Thầy biết, nhưng sự thật là sự thật, dù không có ai tin theo. Một điều sai lầm mà được hàng triệu người tin theo thì cũng là một điều sai lầm. Các con phải có thật nhiều can đảm mới có thể sống theo sự thật. Để thầy kể chuyện này cho các con nghe. Hồi đó thầy mới có 9 tuổi. Một hôm, thầy đang chơi thơ thẩn một mình trong giường thì có một con chim thiên nga từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt thầy. Con chim có vẻ đau đớn lắm. Nó quằn quại trên mặt đất. Thầy chạy tới ôm nó lên và thấy có một mũi tên cắm sâu vào cánh nó. Thầy cầm mũi tên trong tay ngậm miệng lại và rút mạnh mũi tên ra. Con chim rung bắn lên và máu rỉ ra ướt đỏ cả cánh. Thầy vội lấy ngón tay cái ấn lên trên vết thương cho máu ngừng chảy. Ôm con chim trong tay, thầy chạy vào nhà trong đi tìm cô cung nữ Sundari. Thầy nhờ cô đi hái một nắm lá dâu nhai nhỏ và rịch lên vết thương của con chim. Con chim run rẩy, hình như nó bị lạnh. Thế là thầy cởi chiếc áo lông cừu ra, bọc chim vào cho ấm và đặt nó gần lò sưởi ngự. Siddhartha ngưng lại, nhìn Svastika. Svastika, ta chưa nói cho con biết là hồi đó ta là hoàng thái tử, con vua Suddhodana ở thành Kapilavastu. Điều này Sujata đã biết rồi. Thầy đang định đi kiếm cơm nguội cho chim ăn thì Devadatta đẩy cửa chạy vào. Devadatta là em chú bác của ta. Hồi đó 8 tuổi, tay Devadatta còn cầm cung và tên. Nó nói, Siddhartha, anh có thấy một con chim trắng rơi xuống đâu đây không? Ta chưa kịp trả lời thì Devadatta đã nhìn thấy con chim để gần lò sưởi ngự. Nó chạy tới định giành lấy con chim. Ta vội ngăn nó lại. Em không được lấy con chim này là của anh. Devadatta không chịu. Con chim ấy là của em, chính em bắn nó rơi xuống. Lúc đó ta đứng chặn trước mặt Devadatta, cương quyết không cho nó rờ tới con chim. Ta nói, con chim này bị thương, anh cứu nó, anh che chở cho nó cần anh chứ nó không cần em. Devadatta là một đứa em cứng đầu lắm. Nó có chịu thua đâu. Nó lại là một đứa trẻ thông minh. Nó lý luận. Này nha, anh nghe nè. Con chim này khi nó còn bay trên trời thì nó không thuộc về ai cả. Em bắn nó rơi xuống thì lẽ đương nhiên là nó thuộc về em chứ. Nghe nó nói thế, thầy tức lắm. Lý luận của nó có vẻ vững chãi, đanh thép. Nhưng thầy thấy có một cái gì sai sai ở trong ấy mà không biết đích xác là sai ở chỗ nào. Thầy thấy nghẹn cả họng và rất muốn thụi cho nó một cái thật mạnh vào vai. Nhưng thầy đã không làm thế. Thầy cũng không biết tại sao nữa. Bỗng nhiên thầy tìm thấy được cách trả lời Devadatta. Thầy nói, em cũng nghe anh nói đây. Thói thường, những kẻ thương yêu nhau mới ở chung với nhau. Còn những kẻ ghét bỏ nhau thì không bao giờ sống chung với nhau. Em có ý dữ, muốn bắt giết con chim. Như vậy, em và con chim là những kẻ thù ghét nhau. Làm sao con chim có thể ở chung với em được? Trong khi đó, anh cứu con chim, anh rịch vết thương cho nó, sưởi ấm cho nó và đang đi kiếm thức ăn cho nó. Vậy thì, anh và con chim là những kẻ biết thương nhau. Anh và nó có thể ở chung với nhau. Như anh nói đó, con chim cần anh, chứ không cần em đâu. Sujata vỗ hai tay lại với nhau kêu lốp đốp. Thầy nói đúng lắm, thầy nói đúng lắm. Siddhartha quay sang nhìn Svastika. Còn con thấy lý luận của thầy thế nào? Svastika ngẫm nghĩ một lát sau nó nói. Con cũng thấy thầy có lý, nhưng con nghĩ rằng ở đời ít ai chịu chấp nhận cái lý ấy. Phần đông người ta theo lý luận của Devadatta hơn. Siddhartha gật đầu. Con nói đúng, người đời phần lớn đều hùa theo lý luận của Devadatta. Để thầy kể tiếp cho các con nghe. Cuộc tranh chấp giữa thầy và Devadatta không đi đến đâu, vì vậy sau đó được đưa ra giữa những người lớn. Hôm đó có buổi họp trong triều. Thầy thì ôm con chim, còn Devadatta thì ôm cung tên. Cả hai chạy ùa vào nhờ các quan phán xử. Lúc ấy phụ vương của thầy đang ngồi ở giữa buổi chầu. Cuộc đàm luận diệt nước phải được tạm ngừng lại. Các quan nghe xong lý luận của Devadatta thì nghe đến lý luận của thầy. Họ bàn tán phân vân rất lâu và chẳng đi đến kết quả gì cả. Số người theo phe Devadatta rất đông. Giữa lúc ấy thì phụ vương của thầy ngứa cổ. Ông ho lên mấy tiếng, Lập tức các quan đều im lặng, ai cũng nhìn vua. Và sau đó, buồn cười chưa, mọi người đều nghĩ là lý luận của thầy đúng hơn và nên giao con chim cho thầy giữ. Devadatta tức lắm. Thầy được con chim nhưng cũng không vui mấy, bởi vì tuy còn nhỏ tuổi, thầy cũng dư sức để biết rằng sự thắng cuộc của thầy không được dễ dàng. Người ta vì nể phụ vương thầy mà cho thầy thắng cuộc, chứ không phải là vì họ thấy lý luận của thầy là đúng. Buồn quá thầy nhỉ? Sujata buột miệng. Buồn thật, nhưng lúc đó nghĩ đến sự an toàn của con chim, thầy cũng cảm thấy được an ủi ít nhiều. Nếu không thì con chim đã bị đưa xuống cho nhà bếp để làm thịt rồi. Ở đời, ít người biết nhìn bằng con mắt thương yêu. Vì vậy, họ độc ác với nhau, họ không tha thứ cho nhau. Hồi ấy, tuy mới có 9 tuổi, thầy đã thấy được điều đó. Những kẻ yếu đuối và cô thế thường thường dễ bị bắt nạt và làm hại lắm. Lý luận của thầy hồi đó, bây giờ thầy vẫn thấy có giá trị. Đó là lý luận của tình thương yêu và sự hiểu biết. Đó là sự thật có thể làm vơi bớt nỗi khổ của mọi loài. Dù số đông không công nhận, thì nó vẫn là sự thật. Cho nên, thầy đã dặn các con phải có thật nhiều can đảm mới có thể đứng về phía sự thật mà bảo vệ sự thật. Còn con chim, sau đó nó ra sao hả thầy? Sujata hỏi. Thầy nuôi con chim được 4 ngày. Khi thấy vết thương nơi cánh của nó đã lành hẳn, thầy thả nó ra. Thầy đã dặn nó bay thật xa để đừng bị Devadatta bắn rơi một lần nữa. Sudatta nhìn hai đứa trẻ ngồi trước mặt mình. Cả hai đứa đang ngồi trầm ngâm, không nói năng gì. Ông lên tiếng. Sudatta, đã đến lúc con phải về nhà, kẻo mẹ con đợi đấy. Svastika, con đi chăm sóc đàn trâu của con đi, và nếu chưa cắt đủ cỏ thì con hãy đi cắt. Ôm cỏ mà con cho thầy hôm qua, thầy đã trải làm nệm ngồi, tốt lắm. Đêm qua và sáng hôm nay, thầy ngồi thiền rất thành công và thầy đã đạt tới nhiều cái thấy quan trọng. Công đức của con không phải là nhỏ. Chừng nào thầy đạt được đạo quả viên mãn, thầy sẽ đem dạy cho các con. Đến giờ thầy thiền tọa rồi. Svastika nhìn xuống. Quả thật, ôm cỏ đã được Siddhartha trải làm nệm ngồi. Các lá cỏ đã cuốn tròn lại, nhưng chắc chắn là cỏ còn mềm. Cậu bé nghĩ là cứ 3 hôm một lần, cậu có thể dâng cho thầy một ôm cỏ mới. Thế là cậu đứng dậy, cùng với Sujata chắp tay vái chào Siddhartha. Sujata về nhà, còn Svastika thì lùa trâu về lại bờ sông cho trâu ăn cỏ. Chương 5. Bát sữa cứu mạng. Từ hôm ấy về sau, mỗi ngày Svastika đều có thể ghé vào rừng thăm Siddhartha. Những hôm nào cắt được đầy gánh cỏ sớm thì Svastika ghé vào và ăn trưa với Siddhartha. Nắng càng gay gắt thì cỏ càng ít đi, vì vậy có hôm Svastika phải đợi đến xế chiều mới vào thăm vị sa môn trong rừng được. Có khi Svastika vào rừng thì gặp lúc Siddhartha đang ngồi thiền tọa. Những lúc ấy, cậu bé chỉ ngồi ngắm Siddhartha một hồi rồi lặng lẽ đi ra khỏi rừng, sợ làm phiền nhiễu đến công phu thiền tập của thầy. Chỉ khi nào vào rừng mà gặp Siddhartha đang đi kinh hành thì Svastika mới dám tới gần để được trò chuyện trong chốc lát. 5-7 hôm một lần, Svastika cũng gặp Sujata trong rừng. Hôm nào chị Sujata cũng đem dâng Siddhartha một nắm cơm và một ít thức ăn, hoặc muối mè, hoặc đậu phụng, hoặc nước sốt cà ri. Có hôm chị ấy đem theo cả sữa hoặc đề hồ, hay là đường phèn. Hai chị em đã từng có dịp nói chuyện nhiều lần ở cửa rừng bên cạnh những con trâu đang ăn cỏ. Có khi Sujata đi với cô em gái tên là Supriya, trạc 9-10 tuổi. Svastika nghĩ thầm là một hôm nào đó, nó cũng sẽ đưa các em nó vào rừng để thăm Siddhartha. Nó sẽ ẵm con Bhima, Bala sẽ dắt tay thằng Rupak. Thế nào chúng nó cũng lội qua sông được ở khúc sông cạn nhất gần đó. Sujata đã kể lại cho Svastika nghe những gì mà chị ấy biết về vị sa môn tên là Siddhartha. Chị ấy đã làm quen với Siddhartha mấy tháng nay rồi, và từ hôm ấy đến nay, mỗi ngày chị ấy đều có đem cơm cúng dường Siddhartha vào khoảng trước giờ ngọ. Cái hôm đầu tiên mà chị Sujata được gặp Siddhartha là một ngày rằm. Nghe lời mẹ, chị Sujata mặc sari mới màu hồng, bưng một mâm đầy thức cúng vào cửa rừng để cúng các thần linh. Trên mâm có bánh, có sữa, có đề hồ, có mật. Đó là vào khoảng giữa trưa, trời nắng khá gay gắt. Mới tới bờ sông, Sujata thấy một người nằm sóng xoài dưới nắng. Sujata đặt mâm xuống bên bờ cỏ và chạy tới quan sát. Người này còn thoi thóp thở. Ông ta gầy ốm lắm, chỉ còn da bọc xương. Hai mắt ông ta nhắm nghiền. Má ông ta hóp hẳn lại như người đã lâu ngày thiếu ăn. Tóc và râu dài ra, chắc đã lâu ngày rồi không cạo. Nhìn cách phục sức của ông ta, Sujata biết đây là một ông thầy tu núi. Vốn là một cô bé thông minh, Sujata biết rằng ông này đã té xỉu vì đói quá. Cô bé liền cúi xuống lấy bình sữa rót vào một cái bát nhỏ đem theo. Rồi cô kê bát sữa vào môi người kia và đổ xuống từng giọt. Ban đầu, người ấy không đáp ứng. Nhưng sau đó, đôi môi động đậy và người ấy há miệng ra. Sujata kê hẳn bát sữa vào miệng người ấy và đổ sữa vào từ từ. Người ấy bắt đầu uống. Chẳng mấy chốc, bát sữa đã cạn. Sujata ngồi xuống một bên bờ cỏ để đợi phản ứng. Người kia từ từ ngồi dậy, mở mắt. Thấy Sujata, người ấy mỉm cười. Ông ta kéo chiếc khăn choàng lại trên vai, ngồi xếp bằng lại trên bờ cỏ, trong tư thế hoa sen, thân hình rất thẳng và bắt đầu thở. Thế ngồi của ông rất vững và rất đẹp. Tưởng đây là một vị thần linh của rừng núi hiện ra để thử mình. Cô bé chắp hai tay để lạy xuống, nhưng người ấy đã đưa một bàn tay ra ngăn lại. Sujata còn ngẩn ngơ, thì người ấy lên tiếng nhỏ nhẹ bảo cô. Con rót thêm cho ta một ít sữa nữa. Sung sướng quá, Sujata rót sữa đầy bát nâng lên. Người ấy tiếp lấy và uống cạn. Sữa thật là màu nhiệm, trong chưa đầy một khắc đồng hồ, sức khỏe người ấy hình như đã được phục hồi. Mắt người ấy thật sáng, nụ cười thật hiền. Sujata hỏi thăm về duyên cớ tại sao người ấy ngất xỉu giữa đường. Người ấy nói, ta tu ở trong rừng này, vì tu khổ hạnh lâu ngày nên thân thể ta yếu mòn. Hôm nay ta đã quyết định xuống xóm để hóa trai, nhưng đi đến đây thì kiệt sức. May mà con đến kịp để cứu ta. Ngồi trên bờ sông, người ấy kể cho Sujata nghe sơ lược về cuộc đời tu hành của ông. Nhờ đó mà Sujata biết được rằng vị sa môn mà mình đã cứu cho thoát chết tên là Siddhartha, con của một vị quốc vương đang trị vì ở nước Katila Vệ. Sujata ngồi nghe rất chăm chú. Siddhartha nói với cô bé, ta đã thấy rằng kềm chế xác thân không phải là con đường có thể giúp con người đạt đạo. Thân thể không phải chỉ là một dụng cụ. Thân thể là đền thờ của tâm linh. Là chiếc thuyền vượt biển. Vì vậy, ta đã từ bỏ con đường kềm chế xác thân bằng sự đói khát và bằng sự chịu đựng. Ta đã quyết định mỗi ngày sẽ xuống xóm để hóa trai vào giờ ngọ. Sujata chắp tay. Nếu thầy cho phép, thì mỗi ngày con sẽ đem dâng cúng thực phẩm cho thầy. Thầy cứ ở trong rừng mà hành đạo, đừng xuống xóm để khỏi mất thì giờ. Nhà con cũng gần đây thôi, và ba mẹ con cũng sẽ bằng lòng cho con mỗi ngày đem cơm dâng cúng thầy. Siddhartha im lặng, một lát sau ông nói: Ta vui lòng nhận cơm cúng dường của con mỗi ngày, nhưng ta cũng muốn thỉnh thoảng đi vào xóm để khất thực và tiếp xúc với bà con trong xóm. Hôm nào con đưa ta tới nhà của con nhé. Ta muốn làm quen với ba và mẹ của con. Ta cũng muốn gặp các em bé khác trong xóm. Sujata mừng rỡ, cô bé chắp tay bái tạ. Cô rất vui khi nghĩ đến lúc được vị sa môn này ghé lại nhà và thăm ba mẹ của cô. Cô không nghĩ rằng cúng dường cho vị sa môn này là tốn kém. Gia đình cô là một trong những gia đình khá giả nhất ở Uruvela. Nhưng Sujata không muốn nói điều ấy ra. Cô nghĩ đây là một ông thầy tu núi rất quan trọng. Cúng dường cho vị sa môn này có thể là còn quan trọng gấp mấy mươi lần cúng dường các vị thần núi, thần rừng. Sau này mà Siddhartha tìm được đạo thì cuộc đời sẽ được dời bớt bao nhiêu là nỗi khổ. Siddhartha đã chỉ cho Sujata rặng núi Dangshiri, nơi có những hang động mà Siddhartha đã từng cư trú để hành đạo. Rồi ông nói: Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ không cư trú ở đó nữa. Bên bờ sông có một khu rừng rất mát và có một cây pipala thật sum suê. Ta ngồi dưới gốc cây có thể thấy được cả dòng sông. Ta đã chọn nơi ấy để tu hành. Mai mốt khi con đem thức ăn cúng dường cho ta, con đem tới chỗ đó nhé. Để ta đưa con đi xem qua chỗ ấy cho biết. Rồi ông đưa Sujata vào thăm khu rừng êm mát bên bờ sông Neranjara. Ông chỉ cho cô bé xem gốc cây pipala mà ông thường ngồi để thiền định. Sujata ngắm thân cây rồi ngẩng lên nhìn cành lá. Cây lớn quá, che mát cả một vùng khá rộng. Đây là một loại cây đa, lá lớn bằng bàn tay Sujata. Lá cây giống như trái tim và có những cái đuôi thật dài. Sujata nghe tiếng chim hót ríu rít. Nơi đây quả là một nơi thanh tịnh và êm mát. Sujata cũng đã có lần tới đây với ba mẹ cô để dâng cúng phẩm vật cho thần linh. Vậy đây là nhà mới của thầy có phải thế không? Sujata nhìn Siddhartha với hai mắt to và tròn lấp láy. Mỗi ngày con sẽ vào đây thăm thầy. Siddhartha gật đầu, ông đưa tiễn Sujata ra cửa rừng, rồi trở về gốc cây, ngồi thiền tọa. Từ hôm đó, ngày nào Sujata cũng mang cơm hoặc bánh vào cúng dường vị sa môn trước khi mặt trời đứng bóng. Có khi cô bé mang theo cả sữa hoặc đề hồ. Có khi Siddhartha cầm bát tự mình đi vào làng khất thực. Ông đã gặp được cha mẹ của Sujata và biết rằng cha của Sujata là vị hương cả trong làng. Sujata cũng đưa ông đi gặp những trẻ con khác mà cô bé quen ở trong xóm. Cô cũng đưa ông tới nhà người thợ cạo và nhờ người này cạo sạch tóc và râu cho vị sa môn. Sức khỏe của Siddhartha phục hồi thật mau chóng. Siddhartha cũng cho cô bé thí chủ biết rằng công phu thiền quán của người đang mang lại nhiều hoa trái quan trọng. Cho đến một hôm, Sujata được gặp Svastika. Hôm ấy, Sujata đến sớm và đã được Siddhartha nói cho nghe về cuộc gặp gỡ với Svastika chiều hôm trước. Sujata vừa mới ngỏ ý muốn được gặp Svastika, thì Svastika đã hiện ra trong rừng. Sau này, có dịp gặp lại Svastika, Sujata đã hỏi thăm về các em của Svastika. Và Sujata cũng đã cùng với Purna tới nhà Svastika chơi. Purna là con hầu mới của gia đình Sujata. Con hầu cũ tên là Radha đã bị bệnh thương hàn chết cách đây 2 tháng. Trong những lần thăm viếng sau này, Sujata đã đem cho các em của Swastika một ít áo quần cũ nhưng còn rất tốt. Và Sujata đã ẵm bé Bhima trước sự ngạc nhiên của con hầu Purna. Sujata dặn Purna đừng mét cho ba mẹ cô biết là cô đã ẵm trong tay một em bé ngoại cấp. Một bữa trưa nọ, bọn trẻ rủ nhau vào thăm Siddhartha khá đông. Các em của Svastika đều có mặt. Sujata rủ theo Balagupta, Virasena, Uluvilike và Ratilika. Bốn người này đều là bạn gái của Sujata. Sujata cũng mời được chị họ là Nandabala cùng đi. Chị Nandabala lại đem theo hai cậu em trai là Nalaka và Subhash. Chị Nandabala đã 16 tuổi, anh Nalaka năm nay đã 14, còn Subhash mới 9 tuổi. 11 đứa ngồi thành một vòng cung trước mặt Siddhartha. Hôm ấy, ngoài thức ăn đem theo để cúng dường vị sa môn, bọn trẻ còn đem theo thức ăn trưa của chúng. Sau khi dâng cơm cho Siddhartha, bọn trẻ cũng mở thức ăn của mình ra, ăn trong yên lặng. Bala và Rupak đã được anh dặn dò và huấn luyện kỹ càng rồi, cho nên chúng ngồi ăn thật nghiêm trang. Bé Bhima mở to mắt nhìn mọi người. Chưa bao giờ bé thấy nhiều người như thế. Bé ngồi thật ngoan trong lòng Svastika và không hề khóc. Hôm ấy, Svastika đã cúng dường một ôm cỏ mới cho Siddhartha. Svastika cũng đã nhờ đứa bạn chăn trâu của nó là thằng Gavampati coi trâu giùm trong giấc trưa. Ngoài ruộng, trời đã nắng gắt lắm, nhưng trong rừng bọn trẻ đang cùng với vị sa môn ngồi trong bóng cây im mát. Cây Pimpala này lớn quá, cành lá xòe ra, che mát cả một vùng lớn bằng cả mười mấy căn nhà. Bọn nhỏ chia sớt thức ăn cho nhau. Rupak và bé Bala hôm nay được ăn bánh chapati với nước sốt cà ri. Chúng cũng được ăn cơm trắng chấm muối đậu phụng và muối mè. Sujata và Balagupta đã đem đủ nước uống cho mọi người. Svastika cảm thấy hạnh phúc ngập tràn tâm hồn nó. Không khí ở đây thật lặng lẽ, nhưng niềm vui ở đây thật lớn lao. Hôm ấy, theo lời Sujata thỉnh cầu, Siddhartha đã kể cho bọn trẻ nghe về cuộc đời của mình. Bọn trẻ đã ngồi nghe say mê từ đầu đến cuối. Chương 6. Bóng mát cây hồng táo. Hồi còn 9 tuổi, Siddhartha đã nghe kể lại rằng ngày có mang Siddhartha, mẹ của Siddhartha đã nằm mộng thấy một con voi trắng 6 ngà từ trên trời đi xuống. Trên không nhã nhạc vang lừng và tiếng ca hát chúc tụng của chư thiên vọng lên không ngớt. Con voi trắng đi xuống càng lúc càng gần, da của nó trắng như tuyết trên đỉnh núi và vòi của nó quấn một đóa sen hồng. Con voi tới gần bà, đưa đóa hoa chạm vào người bà. Rồi con voi ấy đi vào trong bà. Tự nhiên, bà cảm thấy trong người sảng khoái lạ thường. Bà có cảm tưởng rằng từ nay bà sẽ không bao giờ còn khổ đau, lo lắng, giận dữ và phiền muộn nữa. Bà thức giấc. Chưa bao giờ bà cảm thấy hạnh phúc như thế. Bà ngồi dậy, những tiếng hát ca của chư thiên và nhạc trời êm ái còn như văng vẳng bên tai bà. Bà đi tìm vua Suddhodana và kể cho vua nghe về giấc mộng. Vua chia sẻ niềm vui với bà. Sáng hôm ấy, vua mời những đạo sĩ và những thầy Bà La Môn nổi tiếng ở Kinh Đô vào cung để nhờ đoán mộng. Sau khi đã nghe kể về giấc mộng của hoàng hậu, các vị ấy đều nói: Tâu bệ hạ, hoàng hậu sẽ hạ sinh hoàng nam. Thái tử sau này sẽ là một người xuất chúng. Thái tử có thể sẽ là một vị chuyển luân thánh dương trị vì cả bốn cõi. Thái tử cũng có thể sẽ đi tu và trở thành vị lãnh đạo tinh thần cho cả cõi người và cõi trời. Cõi đất của chúng ta, tâu bệ hạ, đã chờ đợi từ lâu rồi một người như thái tử. Vua Suddhodana rất vui mừng. Sau khi hội ý với hoàng hậu, vua lệnh cho lấy bớt tài vật trong kho, ban phát cho những người ốm đau bệnh tật trong xứ. Thần dân ở vương quốc Sakya đều được thấm nhuần ơn đức của vua và hoàng hậu. Mẹ của Siddhartha tên là Mahamaya, người nước Koliya. Hoàng hậu Maya là một người đức hạnh. Bà thương yêu con người, nhưng bà cũng biết thương yêu các loài cầm thú và cỏ cây. Mùa xuân năm sau, đúng vào ngày trăng tròn tháng 4, hoàng hậu hạ sinh thái tử trên đường từ Kapilavatthu về thủ đô Ramagama của vương quốc Koliya, quê hương của bà. Tục lệ của nước bà là người con gái có chồng phải về sinh con tại nhà cha mẹ. Trên đường đi, bà đã ghé vào nghỉ tại vườn Lumbini. Trong vườn, muôn hoa đang nở rộ, chim chóc đang ca hát vang lừng. Những con công xòe đuôi rực rỡ trong nắng mai. Thấy một cây vô ưu, hoa nở rực rỡ đầy cành, bà bước tới. Khi tới gần cây này, bà thấy hơi lảo đảo. Bà vội đưa tay nắm chặt một cành cây vô ưu. Một giây sau đó, bà sinh em bé. Thái tử Siddhartha được các thị nữ nâng lên và bọc lại trong một tấm khăn choàng bằng lụa màu vàng. Các thị nữ biết rằng chuyến đi Ramagama không cần thiết nữa, cho nên dìu hoàng hậu ra xe bốn ngựa đi trở về Kapilavatthu. Thái tử được đem tắm bằng nước ấm rồi được đặt lên giường bên cạnh hoàng hậu. Được tin, vua Suddhodana lập tức vào thăm hai mẹ con. Vua vui mừng khôn xiết, mặt vua sáng rỡ. Vua đặt tên cho thái tử là Siddhartha. Hôm đó, tất cả quần thần đều được nghe tin. Mọi người đều đến chúc mừng vua và hoàng hậu. Vua Suddhodana truyền mời các ông thầy tướng giỏi đến coi tướng cho Siddhartha. Ông thầy nào cũng nói rằng Siddhartha có tướng của một vị chuyển luân thánh dương và cũng đều tiên đoán rằng thái tử sẽ là một vị vua trị vì không phải một phương mà cả bốn biển. Một tuần lễ sau đó, có một vị đạo sĩ Bà La Môn tên là Asita Kaladevala đến thăm. Đạo sĩ Asita là một ẩn sĩ trên núi. Vị đạo sĩ này đã già lắm. Lưng ông đã còm, ông đã phải chống gậy đi từ trên núi xuống. Khi được quân hầu báo tin, vua Suddhodana đích thân ra khách đường chào ông và đưa ông vào cung thăm thái tử. Ông nhìn thái tử một hồi mà không nói năng gì. Bỗng nhiên, ông nấc lên khóc. Thân hình ông run run trên chiếc gậy. Vua hoảng kinh, hỏi: "Tại sao? Tại sao thầy khóc như thế? Có điểm gì không hay sẽ xảy ra cho trẫm hoặc cho thái tử đây không?" Đạo sĩ Asita lấy tay quệt nước mắt. Ông lắc đầu. "Tâu bệ hạ, không có điểm gì xấu cả. Tôi khóc là khóc cho tôi số phận hẩm hiu. Tôi biết thái tử sau này sẽ thành một bậc vĩ nhân, thấu suốt được mọi lẽ huyền di của vũ trụ. Thái tử sẽ không làm vua đâu. Thái tử sẽ là một vị đạo sĩ, lấy trời đất làm quê hương, lấy muôn loài làm thân tộc. Tôi khóc là vì tôi sẽ chết trong nay mai và chẳng có diễm phúc được nghe tiếng nói của chân lý thốt ra từ miệng người. Bệ hạ có phúc lớn lắm, nước nhà có phúc lớn lắm mới có được thái tử." Tâu xong, đạo sĩ Asita lập tức rời bỏ hoàng cung để về núi. Vua Suddhodana tìm đủ mọi cách để lưu ông lại, nhưng vua không thành công. Cuộc viếng thăm của đạo sĩ Asita làm vua bâng khuâng. Vua không muốn rằng sau này Siddhartha đi tu. Vua chỉ muốn sau này Siddhartha nối nghiệp vua để làm vua và mở rộng bờ cõi. Vua nghĩ rằng đạo sĩ Asita chỉ là một đạo sĩ trong hàng trăm hàng ngàn vị đạo sĩ khác. Có thể là ông nói sai. Và có thể là những vị đạo sĩ khác đã nói đúng. Nghĩ như thế, vua thấy yên dạ. Hoàng hậu Maya sinh thái tử được 8 ngày thì mất. Cả nước thương tiếc bà. Vua Suddhodana tuyển ngay em ruột của bà là bà Mahaprajapati vào cung và đưa lên ngôi hoàng hậu. Hoàng hậu Prajapati cũng còn được gọi là Gotami. Bà thay thế chị để chăm sóc Siddhartha. Siddhartha là cháu gọi bà bằng dì, nhưng bà thật sự xem Siddhartha như con ruột của chính bà. Lớn lên, Siddhartha đã nhiều lần hỏi bà về mẹ. Siddhartha biết rằng dì Gotami thương mẹ lắm và cũng biết rằng trong trời đất có lẽ ngoài dì Gotami không ai có thể thương mình bằng mẹ của mình. Được chăm sóc và thương yêu, Siddhartha lớn lên rất mau. Một hôm, đang ngắm Siddhartha chơi ngoài vườn ngự, bà Mahaprajapati nghĩ: đã đến lúc mình có thể dạy cho con trai đeo vòng và đeo ngọc. Bà truyền thị nữ đem đủ các thứ vòng và chuỗi đến để bà đeo thử cho Siddhartha. Bà thử hết mọi loại vòng vàng và mọi loại chuỗi ngọc, nhưng không thứ nào đeo vào mà có thể làm cho Siddhartha đẹp hơn và dễ thương hơn. Siddhartha cũng tỏ ý không thích các loại trang sức này. Cuối cùng, Gotami nhận thấy rằng cứ để cho Siddhartha tự nhiên thì Siddhartha lại đẹp hơn và dễ thương hơn. Và bà truyền lệnh đem cất hết các thứ vòng vàng chuỗi ngọc. Đến tuổi đi học, Siddhartha được học đọc, học viết, học vẽ, học âm nhạc và học thể thao. Siddhartha được học chung với các vương tử khác trong dòng họ Sakya. Tất cả đều là con trai. Trong số các bạn học của Siddhartha có Devadatta, Kaludayi và Kimbila. Devadatta là em chú bác của Siddhartha. Kaludayi là con của một vị đại thần trong triều. Kimbila là một người em cô cậu của Siddhartha. Vì tư chất thông minh, Siddhartha học rất mau chóng. Thầy dạy chữ của Siddhartha là giáo sư Vishvamitra. Devadatta là một đứa trẻ thông minh đối với ông, nhưng Siddhartha mới là đứa trẻ làm cho ông kinh ngạc. Chưa bao giờ ông dạy một đứa trẻ thông minh đến thế. Năm lên 9 tuổi, Siddhartha được cùng các bạn đi dự lễ cày ruộng đầu năm. Bà Gotami đã tự tay mặc áo và mang giày cho Siddhartha. Các bạn cùng lớp đều được đi theo Siddhartha. Chính vua Suddhodana sẽ đứng ra chủ tọa buổi lễ này. Các vị đạo sĩ và tu sĩ Bà La Môn ở những cấp cao đều được mời tới dự. Các thầy mặc áo và đội mũ rất sặc sỡ. Buổi lễ được cử hành ở những thửa ruộng tốt nhất của vương quốc, không xa vòng ngoài hoàng thành là mấy. Đây là mùa xuân, cờ xí treo đầy đường đầy ngõ, thức ăn thức uống và rượu được bày biện la liệt trên các đài cúng thần. Các đội âm nhạc và ca vũ chia nhau đi các ngã đường để giúp vui cho ngày hội. Không khí tưng bừng náo nức. Các thầy Bà La Môn xướng tụng rất uy nghiêm. Phụ vương của Siddhartha mặc hoàng bào và các vị đại thần trong triều phục lớn đều đang đứng xây mặt về phía lễ đài. Siddhartha đứng với các bạn phía sau, một bên là Devadatta, một bên là Kaludayi. Các thị nữ nói rằng sau buổi lễ thì sẽ có ăn cỗ và cỗ sẽ được bày ngay trên các bãi cỏ. Siddhartha thích lắm vì ít khi Siddhartha có dịp ngồi trên bãi cỏ mà ăn cơm. Nhưng các thầy tụng kinh lâu quá, bọn trẻ con nóng ruột chờ không nổi. Chúng rủ nhau đi chơi. Kaludayi kéo Siddhartha đi. Bọn trẻ kéo nhau về phía có ca vũ và âm nhạc. Trời đã bắt đầu nắng gắt, áo quần các nhạc công đều đã ướt đẫm mồ hôi. Trán các nàng vũ nữ cũng lấm tấm mồ hôi. Chạy chơi một hồi lâu, Siddhartha cũng thấy nóng bức. Siddhartha bỏ các bạn đến núp nắng dưới một cây táo đỏ bên đường. Dưới bóng cây im mát, Siddhartha cảm thấy dễ chịu. Vừa lúc ấy, bà Gotami đi đến. Bà nhìn Siddhartha. Mẹ đi tìm con từ hồi nãy. Con đi đâu lâu thế? Có lẽ con nên trở về dự cho xong buổi lễ để phụ vương vui lòng. Thưa mẹ, buổi lễ kéo dài quá. Các thầy đọc kinh gì mà lâu vậy hả mẹ? Họ đọc kinh Vệ Đà đó con. Kinh đó nghĩa lý huyền diệu lắm. Mai này con sẽ được học. Kinh này do chính Thiên Chúa Brahma mặc khải cho các thầy Bà La Môn không biết bao nhiêu đời rồi. Thế sao phụ vương không đọc kinh mà lại phải mời các thầy ấy đọc, thưa mẹ? Chỉ những người sinh ra trong dòng họ Bà La Môn mới có quyền xướng tán và đọc tụng kinh này thôi con à. Họ thuộc giai cấp tăng lữ. Vì vậy, các nhà chính trị như phụ vương con uy quyền nhiều như thế mà cũng phải cần tới họ đấy. Siddhartha suy nghĩ về những điều mà bà Gotami vừa nói. Cậu lặng yên hồi lâu rồi chắp hai tay lại. Xin mẹ trở lại với phụ vương con đi. Mẹ xin phép cho con được ở lại đây chơi. Ngồi dưới cây hồng táo này, con thấy vui và khỏe quá thưa mẹ. Chiều con, bà Gotami gật đầu. Bà lấy bàn tay vuốt lại tóc trên đầu Siddhartha, mỉm cười rồi trở lại lối cũ. Các thầy Bà La Môn đã kết thúc việc đọc kinh. Vua Suddhodana đã bước xuống ruộng, nắm lấy cán cày và với sự phụ tá của hai vị võ quan đi luống cày đầu tiên của mùa làm ruộng mới. Quần chúng hoan hô vang dội. Các nông dân trong vùng bắt đầu xuống ruộng làm theo vua, cày những luống cày đầu tiên trên ruộng của họ. Nghe tiếng hò reo, Siddhartha cũng chạy ra đứng ở bờ ruộng. Cậu thấy một con trâu đang nặng nhọc kéo cày, theo sau là một bác nông dân thân hình lực lưỡng, nước da như đồng đen. Tay trái bác cầm cày, tay phải bác cầm roi quất vào lưng trâu. Trời nắng gắt và mồ hôi ông chảy ra nhễ nhại. Đất lật ngửa, rẽ ra thành luống hai bên lưỡi cày thật đẹp. Có những con giun bị lưỡi cày xắn làm hai khúc, quằn quại trên luống đất mới cày. Có những con chim bay sà xuống thấp, mổ những con giun và đứng ăn giun trên luống đất mới. Rồi cậu thấy một con chim lớn sà xuống, cắp một con chim nhỏ bay lên. Siddhartha đứng xem mải mê một hồi ngoài nắng và đến lượt cậu, cậu cũng thấy mồ hôi chảy ướt trong người. Trời nóng quá, Siddhartha chạy về núp dưới cây hồng táo. Những hình ảnh mà cậu vừa chứng kiến đối với cậu thật là mới lạ. Những hình ảnh ấy kích thích cậu. Siddhartha tới dưới gốc cây hồng táo, ngồi xếp bằng và nhắm mắt lại để chiêm nghiệm về những gì đã thấy. Cậu ngồi rất thẳng, rất đẹp và khá lâu. Khắp nơi, quần chúng đã tập hợp ca hát, đàn địch, nhảy múa. Có những người đã bắt đầu dọn cổ bàn trên những bờ ruộng hay dưới những bóng cây. Nhưng Siddhartha vẫn ngồi yên, chăm chú vào những hình ảnh trong nội tâm, không nghe thấy gì hết. Một lát sau, khi vua và hoàng hậu tới cây hồng đào để tìm con, thì Siddhartha vẫn còn ngồi đó. Hoàng hậu Gotami cảm động đến muốn khóc khi thấy Siddhartha ngồi đẹp như một bức tượng nhỏ dưới gốc cây. Nhưng vua Suddhodana thì khác. Vua cảm thấy lo ngại. Mới có 9 tuổi mà con mình đã biết ngồi trầm tư như thế, thì lời ông đạo sĩ Asita có thể thành sự thật. Phiền muộn, vua truyền lấy xa giá về cung trước, không ở lại dự tiệc trên bãi cỏ với quần thần. Một đám trẻ con dân dã đi ngang qua đùa giỡn lớn tiếng. Bà Gotami đưa tay ra hiệu cho bọn trẻ im lặng. Bà chỉ cho bọn trẻ thấy Siddhartha đang ngồi dưới gốc hồng táo. Bọn trẻ đứng lại, im lặng nhìn. Bỗng nhiên Siddhartha mở mắt, thấy hoàng hậu, thái tử mỉm cười. Mẹ ơi, đọc kinh cũng không giúp được những con chim và những con giun mẹ à. Siddhartha đứng dậy, chạy đến cầm tay bà Gotami. Cậu nhìn bọn trẻ con nhà dân giả đang đứng yên nhìn cậu. Các em bé này cùng trạc tuổi với Siddhartha, nhưng ăn mặc rách rưới, mặt mày lấm láp và tay chân gầy ốm. Nhìn lại sắc phục của mình, Siddhartha thấy ngượng. Tuy nhiên, cậu rất ưa chơi với bọn này. Siddhartha cười và đưa tay vẫy bọn trẻ. May cho Siddhartha là có một đứa con trai cười đáp lại. Được khuyến khích bằng nụ cười đó, Siddhartha quay lại xin phép mẹ cho bọn trẻ con được tới tham dự cuộc vui trên bãi cỏ với mình. Bà Gotami lưỡng lự một chút rồi gật đầu chiều ý thái tử. Chương 7. Giải thưởng voi trắng. Năm Siddhartha lên 14 thì hoàng hậu Gotami sinh em Nanda. Cả hoàng cung mở hội để ăn mừng. Siddhartha rất hãnh diện khi có một đứa em. Mỗi ngày sau buổi học, Siddhartha thường chạy về thăm em. Siddhartha đã lớn rồi nên được phép thỉnh thoảng ẵm em đi chơi. Devadatta cũng hay đến chơi. Siddhartha cũng có những người em họ khác, Mahanama, Badiya và Kimbila. Mỗi khi các em tới, Siddhartha thường rủ họ ra chơi ở vườn hoa phía sau cung điện. Bà Gotami cũng hay theo bọn trẻ ra vườn hoa. Bà ưa ngồi may áo cho Nanda trên một chiếc ghế gỗ đặt bên cạnh hồ sen và nhìn bọn trẻ nô đùa. Bên bà luôn luôn có một người thị nữ túc trực. Bà chỉ hay sai phái người thị nữ này khi cần đi lấy nước nôi và bánh trái cho bọn trẻ. Càng lớn lên, Siddhartha càng học giỏi. Devadatta đã nhiều lần tỏ vẻ ganh tị với Siddhartha. Môn học nào Siddhartha cũng xuất sắc, kể cả võ nghệ. Devadatta khỏe hơn Siddhartha, nhưng về phương diện lanh lẹ thì lại không bằng. Về toán học, cả lớp đều nhường Siddhartha. Giáo sư dạy toán là Arjuna có khi phải mất thật nhiều thì giờ với những câu hỏi của Siddhartha. Về âm nhạc, Siddhartha rất ưa thổi sáo. Siddhartha có một ống sáo thật quý do chính giáo sư âm nhạc của mình tặng cho. Có những buổi chiều hè, Siddhartha ra ngoài công viên một mình để thổi sáo. Tiếng sáo của Siddhartha có khi dìu dặt, có khi cao vút, khiến người nghe có cảm tưởng như đã thoát lên được mấy tầng mây. Nhiều hôm, trong bóng đêm đang xuống, bà Gotami cũng ra ngoài vườn ngự ngồi nghe tiếng sáo của con. Bà cảm thấy khỏe khoắn khi ngồi thả lòng bay theo tiếng sáo của Siddhartha. Cùng với tuổi, Siddhartha càng ngày càng lưu tâm đến đạo học và triết học. Siddhartha được học các kinh Vệ Đà và được nghiền ngẫm về những đạo lý hàm chứa nơi các bài tụng trong các kinh ấy. Hai kinh Rig Veda và Atharva Veda là hai kinh được học hỏi nhiều nhất. Từ thuở ấu thơ, Siddhartha đã được thấy các thầy Bà La Môn hành lễ và đọc kinh. Bây giờ đây, Siddhartha đích thực đi vào trong nội dung của các kinh. Địa vị của lời nói trong đạo Bà La Môn rất quan trọng. Lời kinh đi theo với nghi lễ là một sức mạnh lớn có thể ảnh hưởng tới và làm thay đổi được tình trạng của thế giới và của con người. Vị trí của tinh tượng và sự vận chuyển của bốn mùa có liên hệ mật thiết tới sự cúng tế và tới lời kinh cầu đảo. Các thầy Bà La Môn là những người duy nhất có thể hiểu thấu được những lẽ huyền bí trong Phạm Thư và trong trời đất, và có thể dùng lời kinh và nghi lễ để chỉnh lý lại được trật tự trong tự nhiên giới và nhân sự giới. Siddhartha được học rằng vũ trụ là một cái ta lớn gọi là Purusha, có khi gọi là Phạm Thiên, và các giai cấp của con người trong xã hội đều được phát xuất từ những phần khác nhau của thân thể vũ trụ ấy. Mỗi con người đều mang theo một cái ta, cũng phát xuất từ cái ta siêu việt ấy và cùng một tính chất với cái ta siêu diệt ấy. Cái ta này là bản chất thường tại trong mỗi con người. Siddhartha lại còn được học thật kỹ về các phạm thư Brahmana và các áo nghĩa thư. Các giáo sư bao giờ cũng muốn giảng giải các thánh thư theo truyền thống, nhưng Siddhartha và các bạn luôn luôn muốn đặt những câu hỏi buộc họ phải nhắc tới những tư tưởng đương thời, được xem như không trung thành mấy với truyền thống. Trong những ngày nghỉ học, Siddhartha thường rủ các bạn đi thăm các vị sa môn và các vị bà la môn nổi danh ở Kinh Đô để học hỏi. Nhờ tiếp xúc nhiều như thế nên Siddhartha sớm tìm ra rằng hiện đang có những cuộc vận động tư tưởng chống lại uy quyền thống trị của truyền thống bà la môn. Cuộc vận động này không những có mặt trong giai cấp sát đế lợi, đang muốn vươn lên để nắm được cả quyền uy tinh thần, lâu nay đang nằm trong tay của giai cấp bà la môn, mà cũng có mặt ngay trong giới những người bà la môn nữa. Ngày xưa, từ khi được ăn cơm trên cỏ lần đầu với bọn trẻ dân dã, Siddhartha thường xin phép được đi chơi và nhân dịp đi thăm các thôn xóm ngoài thành. Trong những chuyến đi như thế, Siddhartha thường cố ý ăn mặc thật giản dị, tiếp xúc với dân dã. Siddhartha học được rất nhiều cái mà trong trường không bao giờ Siddhartha được học. Đã đành, dân chúng thờ phụng ba vị thần của đạo Bà La Môn là Brahma, Vishnu và Shiva. Nhưng dân chúng cũng bị các thầy Bà La Môn lợi dụng và bóc lột quá mức. Trong tất cả các dịp quan hôn tang tế, người dân đều phải chu cấp thực phẩm, tiền bạc và sức lao động của mình cho ông thầy cúng, dù nghèo khó đến mấy cũng thế. Một hôm, đi ngang qua một túp lều, Siddhartha nghe tiếng khóc thảm thiết. Chàng rủ Devadatta ghé vào thăm và được biết rằng người chủ gia đình vừa mới qua đời. Đây là một gia đình nghèo khó, mấy mẹ con trông thật lam lũ, áo quần tả tơi. Nhà cửa xiêu vẹo đổ nát. Hỏi ra thì người chủ gia đình chỉ vì muốn mời ông thầy Bà La Môn trong làng tới cúng đất đai để có thể xây lại nhà bếp mà đã phải ở lại mấy ngày làm lao động tại nhà cho ông thầy. Ông bị bắt làm việc rất nặng nhọc, nào khuân đá, nào bữa củi, trong khi cơ thể ông đã suy nhược vì một trận cúm. Sau mấy ngày lao động, ông thầy Bà La Môn bảo ông đi về trước và hẹn vài hôm sau sẽ đến cúng. Về tới nửa đường, người chủ gia đình nghèo khó đã bị trúng gió và chết bên lề đường. Người trong xóm phát giác ra và về báo cho mấy mẹ con hay. Từ khi biết suy đoán, Siddhartha đã có khuynh hướng âm thầm không chấp nhận ba giáo điều căn bản của đạo Bà La Môn. Kinh Vệ Đà là thiên khải cho riêng người Bà La Môn. Phạm Thiên là đấng tối cao ngự trị và tế lễ có công hiệu vạn năng. Siddhartha thấy có cảm tình với những vị sa môn và bà la môn nào có tư tưởng cấp tiến, dám thẳng thắn phủ nhận giá trị của ba thứ uy quyền ấy. Tuy vậy, Siddhartha không bao giờ bỏ một buổi học hỏi và thảo luận nào về Kinh Vệ Đà. Các môn học khác mà Siddhartha vẫn theo học là từ vựng học, Nigandu, ngữ nguyên học, Sokarapahedana, sử truyện, Itihasa và văn pháp học, Vedikarana. Siddhartha rất ưa tiếp xúc với các vị đạo sư và sa môn. Biết rằng phụ vương không ưa việc này, Siddhartha phải kiếm cớ đi du ngoạn để có dịp tìm gặp các nhà tu ấy. Họ là những người không thiết tha đến quyền lợi vật chất và địa vị trong xã hội, như các ông thầy Bà La Môn chuyên lo tế tự và gần gũi giới có quyền thế. Trái lại, họ muốn từ bỏ tất cả để đi tìm cầu sự giải thoát, cắt đứt những sợi dây ràng buộc họ vào nếp sống đầy não phiền của cuộc đời. Họ là những người đã từng học hỏi và thông hiểu qua Vệ Đà và áo nghĩa thư. Siddhartha biết rằng tại nước láng giềng Kosala về phía Tây và nước láng giềng Magadha về phía Nam có rất nhiều những vị sa môn như thế, và Siddhartha ao ước một ngày kia có thể đi đến những miền ấy để tìm thầy học đạo. Vua Suddhodana không phải là hoàn toàn không hay biết gì về tâm tư của Siddhartha. Vua rất lo lắng về việc Siddhartha có thể đi tu theo kiểu các vị sa môn. Có lần nói chuyện riêng với người em ruột là Dronodanaraya, cha của Devadatta và Ananda, vua than thở. Vương quốc Kosala hay dòm ngó lãnh thổ nước ta. Nếu sau này chúng ta không có người trẻ tài giỏi như Siddhartha và Devadatta, thì lấy ai mà nắm lấy vận mệnh của đất nước? Ta rất sợ Siddhartha sau này sẽ đi tu, theo như lời tiên đoán của sa môn Asita Kaladevala. Devadatta lại hay đi theo với Siddhartha. Chú có biết là hai anh em chúng nó ưa đi gặp các thầy sa môn khổ hạnh hay không? Hoàng thúc Dronodanaraya rất lấy làm ngạc nhiên khi nghe vua nói. Ngẫm nghĩ một hồi, ông ta thầm thì bên tai vua. Theo tôi, huynh Dương nên lo cưới vợ cho Siddhartha. Có vợ con rồi thì tư tưởng đi tu sẽ không còn. Vua Suddhodana im lặng gật đầu. Tối hôm ấy, vua tâm sự với bà Gotami. Hoàng hậu hiểu ý vua, hứa sẽ lưu tâm tìm cách sắp đặt để Siddhartha chóng lập gia đình. Những buổi hòa nhạc, những hội thể thao và những cuộc du ngoạn từ đó được tổ chức thường xuyên cho các giới trẻ được gặp nhau. Siddhartha tham dự hết lòng vào những cuộc vui này, trong đó chàng gặp gỡ được nhiều bạn mới, nam cũng như nữ. Năm sau, hoàng hậu Gotami sinh cho Siddhartha một cô em gái. Công chúa được đặt tên là Sundari Nanda. Vua Suddhodana có một người em gái tên là Pamita. Chồng của bà là thiện giác vương Dandapani thuộc bộ tộc Koliya. Họ có nhà cửa bên thủ phủ Ramagama của vương quốc Koliya, nhưng họ cũng có trú sở ở Kapilavatthu. Sakya và Koliya là hai vương quốc nhỏ nằm sát bên nhau, ngăn cách bởi con sông Rohini. Hai bên bộ tộc Sakya và Koliya đã nhiều đời giao hảo với nhau rất thân mật. Kapilavatthu chỉ cách Ramagama có một ngày đường. Hai vợ chồng được bà Gotami ủy thác tổ chức một đại hội thể thao trên một bãi cỏ rộng mênh mông cạnh bờ hồ Kunau. Vua Suddhodana đích thân chủ tọa đại hội này bởi vì vua rất muốn khuyến khích những người trai trẻ ở vương quốc Sakya bồi đắp sức khỏe và trau dồi võ nghệ. Tất cả những người trẻ trong kinh đô đều được mời tham dự, nam cũng như nữ. Các thiếu nữ tuy không tham dự vào các cuộc tỷ thí, nhưng được khuyến khích có mặt để tán thưởng và cổ võ các chàng trai. Yashodhara, con gái của Dandapani và của vương phi Pamita, đứng ra điều khiển việc tiếp tân. Yashodhara là một cô gái nhan sắc diễm lệ, nàng tự nhiên và tươi mát như một đóa sen mùa hạ. Siddhartha được làm quen với Yashodhara trong đại hội thể thao này. Chàng đã chiếm giải nhất trong các môn thi bắn cung, đánh kiếm, cưỡi ngựa và cử tạ. Yashodhara được cử đem giải thưởng đến cho Siddhartha. Giải thưởng là một con voi trắng. Người giật giải quán quân cuộc thi sẽ cưỡi voi đi một vòng trong thành Kapilavatthu trước sự hoan hô của mọi người. Yashodhara đem voi tới cho Siddhartha. Nàng đi chậm chậm bên voi. Voi đi từng bước có lễ nghi dưới sự điều khiển của một quản tượng. Tới trước Siddhartha, Yashodhara chắp tay cúi đầu chào thái tử và nói những lời khen ngợi. Xin điện hạ nhận thất voi này, phần thưởng dành cho người chiếm giải quán quân của đại hội thể thao. Em xin thành tâm khen ngợi và chúc mừng điện hạ. Giọng nàng thanh tao, dáng điệu nàng thật tự nhiên, cách phục sức của nàng thật trang nhã, nụ cười của nàng chúm chím tươi như một bông sen hàm tiếu. Siddhartha nghiêng mình đáp lễ, chàng nhìn Yashodhara đáp: xin cảm ơn công nương. Lúc ấy, Devadatta đang đứng ngay sau lưng Siddhartha. Devadatta không được vui vì chàng chỉ được đứng hạng nhì trong cuộc thi tài. Thấy Yasodhara không nhìn tới mình, Devadatta bực tức lắm. Chàng bước tới mấy bước, nắm lấy giòi con bạch tượng, rồi dùng cả sức mình đấm con bạch tượng một đấm như trời giáng vào chỗ yếu. Con bạch tượng đau quá ngã quỵ xuống. Siddhartha quay lại nhìn Devadatta. Em làm như thế là không tốt. Nói xong, chàng đưa tay sờ voi, xoa bóp chỗ đau và an ủi nó. Con voi từ từ đứng dậy và nghiêng đầu tôn kính chàng. Quần chúng vỗ tay và hoan hô vang dậy. Siddhartha leo lên mình con voi và đám rước bắt đầu diễu hành.